khi ông Donald Trump tuyên thệ nhận chức tổng thống vào ngày 20 tháng 1, thì đại sứ Úc ở Hoa Kỳ, ông Joe Hockey, đã được chụp hình trong tư thế tạo một dáng điệu tươi trẻ hơn trong chiếc ghế hàng sau. Ở trên khán đài thì ông Trump đang tuyên bố với hàng triệu người đang theo dõi từ khắp nơi trên thế giới xem thử quốc gia nào sẽ chiếm trung tâm điểm trong thời gian chính phủ ông cầm quyền.
From this day forward, a new vision will govern our land.
Từ ngày này trở đi, một viễn kiến mới sẽ thống trị đất nước chúng ta. Từ ngày này trở đi sẽ chỉ là một nước Mỹ trước tiên.
Aaron Connolly thuộc Viện Lâu Y về Chính sách Quốc tế cho rằng thực tế cho đến giờ phút này đã không sống tròn vẹn với những lời hô hào của ông ta.
I think it's mostly still unclear, but some of the fears early in the administration.
Tôi nghĩ rằng điều này hầu như vẫn không rõ ràng, nhưng trước đây trong chính phủ có mối lo sợ là đường lối sẽ theo chủ nghĩa dân tộc quá mức, rằng chính phủ sẽ thực sự bị thống trị bởi đám người chủ trương nước Mỹ trước hết trong tòa Bạch Cung, nhưng những điều đó đã không được thực hiện. Và hiện thời tôi cho rằng trong mấy tuần qua, chúng ta đã trông thấy thêm các nhóm cố vấn trong tòa Bạch Ốc bắt đầu nắm thế thượng phong.
Trong khi đó, Brandon O'Connor thuộc Trung tâm Nghiên cứu về Hoa Kỳ ở Đại học Sydney thì nói rằng còn phải chờ xem liệu chính phủ Trump sẽ theo đuổi nghị trình của chủ nghĩa dân tộc cho đến mức độ nào.
Trump's foreign policy is a work in progress. I mean, you're never quite sure which direction it's going to go in from one day to the next.
Chính sách ngoại giao của Trump là một việc làm đang tiến triển. Chúng ta không bao giờ biết chắc được nó sẽ tiến theo hướng nào từ ngày này sang ngày hôm sau. Vì thế thật khó để cho rằng chính sách đó giống như những gì ông ta đã hứa hẹn trong khi tranh cử hay trong bài diễn văn nhậm chức. Có những diễn biến, những bước ngoặt, đặc biệt là đối với Trung Quốc. Chúng ta trông thấy một lề lối về hiện trạng có tính cách truyền thống hơn đối với Trung Quốc. Không giống như chúng ta từng nghĩ vào năm ngoái khi ông tuyên bố là sẽ theo đường lối cứng rắn và đối nghịch hơn với Trung Quốc.
Điều này bao gồm lĩnh vực mậu dịch mà ông Trump đã hành động một cách nhanh chóng, như kỷ một lần thi hành chính thức rút ra khỏi khối TPP. Vào lúc bấy giờ, Thủ tướng Malcolm Turnbull đã tuyên bố là việc Hoa Kỳ rút ra khỏi khối này là một mất mát lớn lao. Ông O'Connor thuộc Trung tâm Nghiên cứu về Hoa Kỳ cũng cho rằng diễn tiến này có thể có lợi cho Trung Quốc về phương diện thay đổi các liên minh mậu dịch.
It gives China an opportunity to build stronger economic relations in the Asia-Pacific.
Diễn tiến này mang lại cho Trung Quốc một cơ hội để xây đắp mối quan hệ kinh tế vững mạnh hơn với vùng Á Châu-Thái Bình Dương vốn trên căn bản đang nằm trong tay của Trung Quốc. Về một số phương diện, đây là một hành động vô tình gây thiệt hại cho quyền lợi của chính mình. Chính phủ Obama đã gây dựng như một phương cách để tạo ra một bức tường kinh tế chống lại Trung Quốc.
Trong khi đó, cựu ngoại trưởng thuộc đảng lao động ông Bob Carr phát biểu với đài SBS rằng việc ông Trump rút ra khỏi TPP đã đẩy liên minh Úc-Mỹ vào một thế đối nghịch trong lĩnh vực mậu dịch.
It's in Australia's interest that our rural workforce can see its products sold on world markets.
Chính vì quyền lợi của nước Úc mà lực lượng lao động miền quê của chúng ta có thể trông thấy các sản phẩm của họ được bán trên các thị trường thế giới. Chúng ta là một nền kinh tế mở cửa, chúng ta là nền kinh tế mậu dịch, chúng ta vẫn luôn như thế và sẽ luôn như thế. Và ông ta thì chống lại việc có thêm những thị trường mới mở cửa.
Theo ông Kha, vấn đề lớn nhất là mối đe dọa của một cuộc chiến mậu dịch với Trung Quốc. Mặc dù ông cũng tỏ vẻ lạc quan một cách thận trọng là điều đó cũng có thể tránh khỏi.
I think he may be just smart enough to understand he's got to work at the relationship with China.
Tôi nghĩ rằng ông ta có thể thông minh đủ để hiểu là ông ta phải làm việc trong mối quan hệ với Trung Quốc và vì thế phải bỏ đi ý niệm về một cuộc chiến tranh mậu dịch với Trung Quốc. Hiện có một cảm giác là ông ta có thể hiểu rằng sự hợp tác với Trung Quốc là điều cần thiết hơn là vấn đề Bắc Hàn.
Thực vậy, trước tình hình căng thẳng với Bắc Hàn đang leo thang một lần nữa, những câu hỏi mới hiện được nêu lên về vai trò của nước Mỹ như là một kẻ bảo vệ ở trong vùng. Aaron Connolly thuộc Viện Lâu Y thì tin rằng mối lo sợ là một chính phủ Trump sẽ quay lưng lại với các đồng minh ở Á Châu, Thái Bình Dương cho đến nay đã được nhận ra.
There was a lot of fear that Trump would abandon American allies.
Có nhiều nỗi lo sợ là ông Trump sẽ từ bỏ các đồng minh của Mỹ. Nhưng về NATO và vùng Thái Bình Dương, chúng ta đã trông thấy những người mà ông ta đã bổ nhiệm như Bộ trưởng Quốc phòng Mattis và Ngoại trưởng Tillerson hiện đang tăng cường các liên minh đó. Và chính bản thân ông Trump cũng chào đón ông Abe ở Mar-a-Lago chỉ vài tuần lễ sau khi ông đưa ra lời gợi ý là các liên minh sẽ lưu lại.
Ông Bokka cũng không lạc quan về việc Hoa Kỳ sẽ mang lại sự ổn định ở trong vùng.
I hate to say it, but I think we are living with a greater risk
Tôi ghét phải nói điều này, nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta hiện đang sống trong một nguy cơ lớn hơn về một vụ bắn trả nguyên tử phát động do một cơn giận dữ hay bất bình, vì đây là người mà hệ thống bầu cử Mỹ đã chọn làm Tổng thống.
Về mặt ngoại giao, mối quan hệ giữa Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Malcolm Turnbull đã gặp phải một khởi đầu đầy gay go với việc Tổng thống Mỹ bất thần cắt đứt một cuộc điện đàm. Phó Tổng thống Hoa Kỳ ông Mike Pence đã tái xác nhận mối ràng buộc vững mạnh trong chuyến viếng thăm ở miền dưới vào dịp cuối tuần qua, trước khi ông Turnbull và ông Trump nỗ lực trở lại khi hai vị gặp nhau trên chiến hạm Intrepid ở New York trong tuần này. Brandon O'Connor thuộc Trung tâm Nghiên cứu về Hoa Kỳ cho hay sẽ có một số áp lực nhằm làm cho cuộc gặp gỡ diễn ra một cách trơn tru.
Well, you'd hope it would be closer to the way Trump treated the Japanese leader and the Chinese leader.
Chúng ta hy vọng là điều này sẽ gần giống với cách thức mà ông Trump đối xử với nhà lãnh đạo Nhật và các lãnh đạo Trung Quốc hơn là với phương cách mà ông đối xử với bà Angela Merkel khi ông từ chối bắt tay bà này. Tôi tưởng tượng ra là sẽ có nhiều hành động ở hậu trường của các bạn hữu của nước Úc nhằm làm cho sự việc trông ra vẻ diễn tiến nhịp nhàng như thường lệ.
Tuy nhiên, sự thành công của cuộc gặp gỡ cuối cùng rồi cũng tùy thuộc vào điều mà ông O'Connor gọi là tính cách không thể tiên đoán và dễ thay đổi của Tổng thống Donald Trump.